Bộ Thương mại Mỹ vừa ban hành phán quyết cuối cùng về việc áp thuế lên tới hơn 456% đối với các sản phẩm thép nhập vào Hoa Kỳ từ Việt Nam, có sử dụng nguyên liệu xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan. Trong một thông cáo ra ngày 16 tháng 12, Bộ Thương mại Mỹ nói rằng họ đã phát hiện thấy một số sản phẩm thép chống ăn mòn và thép cán nguội sản xuất ở Việt Nam, nhưng sử dụng thép chất nền của Hàn Quốc hoặc Đài Loan vốn đã né thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ giá của Mỹ. Do đó, theo bộ này, các mặt hàng bị Mỹ áp thuế là các loại thép có xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan được đưa sang Việt Nam, sau đó qua công đoạn gia công đơn giản rồi xuất khẩu sang Mỹ. Theo quyết định của ngày hôm nay, Bộ Thương mại sẽ chỉ thị cho cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ tiếp tục thu tiền ký quỹ chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với các sản phẩm thép chống ăn mòn và thép cán nguội nhập khẩu được sản xuất ở Việt Nam, có sử dụng thép chất nền, có xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan, thông cáo viết. Những loại thuế này áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nhập khẩu nào không được thanh khoản kể từ ngày 2 tháng 8 năm 2018, ngày mà Bộ Thương mại khởi xướng các cuộc điều tra về hành vi lẩn tránh thuế. Các mức thuế được áp dụng phụ thuộc vào nguồn gốc của thép, chất nền và chủng loại sản phẩm thép xuất khẩu sang Mỹ, với mức cao nhất là 456,2%. Bộ Thương mại Mỹ cho biết lượng thép chống ăn mòn từ Việt Nam đưa sang Hoa Kỳ tăng từ 23 triệu đô la lên 1.100 tỷ đô la, trong khi lượng thép cán nguội từ Việt Nam nhập vào Mỹ cũng tăng mạnh, từ 49 triệu đô la lên 498 triệu đô la. Các mức tăng này xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm nay, khi các mức thuế sơ bộ được áp lên các sản phẩm thép của Hàn Quốc và Đài Loan. Việc thực thi nghiêm ngặt luật thương mại của Mỹ là một trọng tâm hàng đầu của chính quyền Trump, theo thông cáo đăng trên website của Bộ Thương mại Mỹ. Cho tới lúc này, chính quyền hiện tại đã ban hành 35 quyết định sơ bộ hoặc cuối cùng về các cuộc điều tra hành vi lẩn tránh thuế, cao hơn 192% so với số lượng các quyết định tương tự được đưa ra trong cùng kỳ ở chính quyền trước đây. Đầu tháng 7 năm nay, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế lên tới 456,23% đối với các loại thép nhập từ Việt Nam tùy theo nguồn gốc xuất xứ của thép chất nền và loại sản phẩm thép xuất khẩu sang Mỹ. Ngay sau đó, Bộ Công Thương ở Hà Nội đã giảm nhẹ quyết định của Bộ Thương mại Mỹ áp thuế lên một số sản phẩm thép xuất khẩu của Việt Nam có nguồn gốc nước ngoài và nói rằng những sản phẩm có nguyên liệu của Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng. Trước đây, Mỹ từng ra phán quyết áp thuế tương tự đối với thép từ Việt Nam được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc. Phán quyết sơ bộ được đưa ra vào tháng 12 năm 2017 và chung cuộc vào tháng 5 năm 2018. Bộ Thương mại Mỹ khi đó thu thuế chống bán phá giá gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 260% đối với thép cuộn cán nguội sản xuất ở Việt Nam sử dụng thép chất nền xuất xứ từ Trung Quốc. Thép chống rỉ từ Việt Nam cũng đối mặt với thuế chống bán phá giá là gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 40%. Cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son vừa bất ngờ thay đổi lời khai một lần nữa vào chiều ngày 17 tháng 12 thừa nhận là có nhận hối lộ 3 triệu đô la từ Phạm Nhật Vũ, nhưng không nhớ được hết đã chi tiêu số tiền này vào những việc cá nhân gì. Lời khai nhận tội được ông Son đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình trong phiên tòa trước đó vào buổi sáng. Giải thích cho sự bất nhất về lời khai ông Son, trong các đoạn video quay trực tiếp tại tòa án mà báo chí Việt Nam đăng tải nói là do tâm trạng rất căng thẳng và thần kinh hoảng loạn nên ông đã có những lời khai chưa đúng vào buổi sáng. Ngoài ra, ông Son cũng đính chính rằng ông đã không đưa số tiền 3 triệu đô la này cho con gái như đã khai trước đó mà chi tiêu vào việc cá nhân, nhưng không nhớ đã chi vào khoản gì. Những phát biểu tại tòa của cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông và các quan chức liên quan đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trong cộng đồng mạng xã hội Việt Nam kể từ khi vụ án bắt đầu được xét xử hôm 16 tháng 12. Tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu viết trên trang cá nhân rằng nhận hối lộ đến 3 triệu đô la là vô cùng tham lam, vì được 3 triệu đô la mà cho kẻ khác lấy đi 300 triệu đô la là vô cùng ngu si. Không nhận tội lại khai tên con gái khiến cả hai cùng phải mắc tội là mê muội. Đổ tội cho con gái là nhẫn tâm, sáng khai không nhận, chiều khai nhận là tráo trở, có tội mà không dám chịu tội là đớn hèn, rồi ông than. Từ bao giờ xã hội ta bồi dưỡng nên những bộ trưởng tham lam, ngu si, mê muội, nhẫn tâm, tráo trở, đớn hèn như thế này? Trong khi một số người bày tỏ sự phẫn nộ khi các cựu quan chức khai rằng họ đã nhận hàng triệu đô la tiền hối lộ, cùng các thùng hoa quả lẵng hoa và quà biếu Tết từ Phạm Nhật Vũ. Nhà hoạt động Đặng Bích Phượng từ Hà Nội nói với VOA rằng bà không những không ngạc nhiên hay phẫn nộ mà còn thấy may vì những thông tin trên được đưa ra. Bà Phượng giải thích thêm với VOA.
Đây cũng không phải là cái việc mà do người dân phát hiện ra, mà là mình cho rằng là đây là cái việc mà phe nhóm họ đánh giá, họ đấu đá nhau thì nó mới lòi ra cái chuyện này. Đấy cũng là một cái may. Mình ủng hộ họ đánh nhau cũng được, không vấn đề gì. Miễn là khui được ra cái sự thật. Chứ còn nếu mà Cộng sản mà nó đoàn kết như ngày xưa thì dân mình chết.
Từng làm việc trong một cơ quan cấp bộ chuyên quản lý vốn vay từ nước ngoài dành cho các dự án tại Việt Nam, bà Phượng cho biết kinh nghiệm thực tế cho thấy số tiền tham nhũng thường được gọi là phí bôi trơn. Trong tất cả các dự án chiếm đến 6-70% tổng ngân sách, chỉ có 3-40% là chi tiêu thực sự cho dự án. Cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông bị cáo buộc là đã nhận hối lộ 3 triệu đô la từ Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị AVG, để chỉ đạo cho Mobifone, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, mua lại 95% cổ phần của AVG với giá gần 8.900 tỷ đồng, cao hơn giá thực của công ty này gần 6.500 tỷ đồng. Cáo trạng tòa án cho biết Phạm Nhật Vũ đã hối lộ cho ông Sơn 3 triệu đô la đưa cho ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Truyền thông Thông tin, vào thời điểm đó 200.000 đô la. Ông Lê Nam Trà, cựu chủ tịch Mobifone, 2 triệu rưỡi đô la và cựu tổng giám đốc Mobifone Cao Duy Hải, 500.000 đô la. Tuy nhiên trong phiên tòa buổi sáng 17 tháng 12, ông Nguyễn Bắc Son khai với tòa rằng ông không nhận được tiền khi thực hiện dự án trên và giải thích rằng vì muốn giữ lại mạng sống của mình tại cơ quan điều tra nên ông đã không thể không khai nhận được, theo VTC News. Mobifone ABG là một trong những đại án được Trung ương đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo phải khẩn trương xét xử trong năm 2019 bên cạnh các vụ án về quản lý tài sản nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh, vụ án quản lý đất đai tại Đà Nẵng, vụ Nhật Cương. Vài ngày trước, một số tờ báo nước ngoài có bài viết cho rằng lò chống tham nhũng của ông Trọng càng gần cuối năm càng rực cháy. Bằng chứng là có nhiều quan chức dính đến những vụ án tưởng như không thể đụng tới được, nay đã phải ra hầu tòa. Tuy nhiên, theo nhà hoạt động Đặng Bích Phượng, còn rất nhiều vấn đề và câu hỏi bỏ ngỏ liên quan đến lò chống tham nhũng này. Chẳng hạn, theo bà, ai chứng minh được là ông Trọng, người đứng đầu chiến dịch chống tham nhũng, là trong sạch? Động cơ đằng sau của chiến dịch này là gì? Bà Phượng nói.
Bản thân cá nhân ông Trọng không là cái gì cả, ai cũng biết như thế. Người ta sẽ hỏi là đế đằng sau ông Trọng là cái gì, là ai, và tại sao? Thí dụ như chẳng hạn như Trung Quốc, nó đang chống Việt Nam, nó cũng không bao giờ muốn cái thể chế này đang làm tự giết nó, không bao giờ. Cho nên cái điều đấy thì đúng là không ai hiểu được. Chỉ có điều là nghe cái việc ông Trọng nói tham nhũng chỉ để mị dân, một số những người dân mà người ta thiếu hiểu biết, chỉ để che mắt thế thôi, chứ còn chẳng ai tin là ông Trọng chính tham nhũng.
Phiên xử sơ thẩm 14 bị cáo của dự án Mobifone mua AVG sẽ tiếp tục diễn ra tại Hà Nội cho đến hết ngày 31 tháng 2. Trong khi đó, hai quan chức, cựu Bộ trưởng Thông tin Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị truy tố hai tội nhận hối lộ và vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công, gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu bị buộc tội, hai cựu quan chức này sẽ phải đối diện với khung hình phạt 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình, theo VN Express. Hà Nội mong Bắc Kinh tự chế trên Biển Đông khi Việt Nam làm chủ tịch ASEAN. Việt Nam hy vọng Trung Quốc sẽ tự chế trên Biển Đông vào năm tới khi Việt Nam đảm nhiệm ghế chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN. Hà Nội trong năm nay đã nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam khi đưa tàu khảo sát cùng các tàu hộ tống ra vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Đông Á, ICES, ở Singapore hôm 17 tháng 12, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng nói, tôi hy vọng trong thời gian chúng tôi giữ cương vị chủ tịch ASEAN, Trung Quốc sẽ thể hiện sự kiềm chế và dừng các hoạt động này, theo Reuters. Nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc chỉ mới rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào cuối tháng 10 năm nay, sau hơn 3 tháng hoạt động trái phép quanh khu vực bãi Tư Chính. Bắc Kinh thừa nhận đã thực hiện cuộc khảo sát khoa học nhưng một mực khẳng định vùng biển đó là thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc. Những gì Trung Quốc đã làm là rất đáng lo ngại và cũng là một mối đe dọa không chỉ nhắm vào Việt Nam mà còn nhắm vào các nước khác, vốn thấy trước nguy cơ bị đe dọa trong tương lai. Ông Dũng được Reuters trích lời nói tại Singapore. Năm 2020 được coi là một dấu mốc quan trọng khi Việt Nam nắm chức chủ tịch luân phiên ASEAN và kỷ niệm 25 năm ngày gia nhập hiệp hội này. Trung Quốc coi Việt Nam là thách thức lớn nhất chống lại các yêu sách hàng hải của họ trên tuyến đường thủy bận rộn có lượng giao thương hàng năm trị giá khoảng 3.000 tỷ đô la. Khu vực này cũng là nơi có trữ lượng dầu khí dồi dào và là ngư trường truyền thống của các quốc gia xung quanh. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trong phạm vi cái gọi là đường chính đoạn do chính họ vạch ra ở Biển Đông, dẫn tới những xung đột với các thành viên của ASEAN như là Việt Nam, Malaysia, Philippines. Các nước cũng có tuyên bố chủ quyền trên vùng biển của khu vực. Bắc Kinh đang đàm phán một bộ quy tắc ứng xử với các quốc gia trong khu vực. Nhưng các đồng minh thân thiết nhất của Trung Quốc trong khối, chẳng hạn như là Campuchia, thường xuyên phản đối những lời nói hoặc hành động cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Reuters dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói không phải là các nước ASEAN khác ủng hộ hành động của Trung Quốc mà họ không phản đối theo cách tương tự.